Xin được kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đề nghị Bắc Ninh tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình. Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên nghỉ công tác, chuyển công tác trong năm 2025. Sữa học đường, chủ trương đúng đắn hướng tới phát triển, nâng cao tầm vóc trí tuệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước. Việc các đối tượng tổ chức in ấn và tiêu thụ số lượng lớn sách giáo khoa giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy và học trong các nhà trường.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu thảo luận tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, 7 tháng đầu năm, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vừa nhanh chóng ổn định tổ chức chính quyền hai cấp, vừa phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 10,47%, đặc biệt là tháng 7 đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Trong đó, chủ lực vẫn là sản xuất công nghiệp với giá trị sản xuất tăng 15,14%, lũy kế 7 tháng đầu năm tăng 17,64%. Tổng giá trị hàng hóa của Bắc Ninh xuất sang Mỹ dự kiến chiếm khoảng 23-25% tổng giá trị cả nước. Cùng với đó, thu hút đầu tư FDI có sự bứt phá mạnh mẽ. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Dự kiến là ngày 15 tháng 8 này, thì tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trao giấy nhận đầu tư. Thì với tổng giá trị trao nhận đầu tư đối với nhà đầu tư FDI là 1,1 tỷ USD và 5,8 tỷ USD đối với nhà đầu tư trong nước. Thế và việc thực hiện triển khai cái cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% thì tiếp tục phát huy được hiệu quả. Và trong đó thì giải quyết các thủ tục đối với các dự án trọng điểm là thụ lý trong thời gian 24 giờ đối với các cái bộ phận. Thế và giải quyết giảm 60% cái thủ tục hành chính về mặt thời gian đối với 5 cái nhóm nội dung, thì nâng cao ý thức trách nhiệm và tập trung của cả hệ thống để nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.
Cùng với đó, một trong những khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội đó là tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ từ khi hợp nhất tỉnh đến nay tăng hơn 7%. Sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ vải thiều, đạt trên 205.000 tấn, vượt 18,5% kế hoạch. Thu ngân sách đến thời điểm này đã đạt 80,8% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công đạt cao. Đối với công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, tỉnh tiếp tục chủ trương quyết tâm quyết liệt, đặc biệt là các làng nghề truyền thống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hiện nay, với sự vận hành của 4 nhà máy đốt rác phát điện vừa tạo ra giá trị kinh tế, đồng thời lượng rác tại các đô thị được thu gom tương đối triệt để. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân về hỗ trợ đối với các cơ sở, các chủ doanh nghiệp chuyển đổi nghề nghiệp, cũng như di rời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu ô nhiễm. Về lĩnh vực văn hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ban hành các chính sách an sinh xã hội với những chính sách ưu việt nhất của hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây. Bắc Ninh cũng là địa phương đứng thứ hai cả nước về số giải quốc tế. Hoạt động của mô hình chính quyền hai cấp dần đi vào ổn định. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Báo cáo với Thủ tướng và các đồng chí là chúng tôi có hai cái đề xuất. Nhất là đề nghị chính phủ đã sớm ban hành và hướng dẫn cái quy định về việc phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và tiêu chuẩn đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính đô thị. Thứ hai là hiện nay thì chính phủ đang dự thảo nghị quyết về giải pháp tiếp tục để triển khai cái công tác quy hoạch đối với sắp xếp đơn vị hành chính. Và trong thời gian chưa ban hành lập quy hoạch sửa đổi thì chúng tôi đề nghị là chính phủ sớm ban hành cái nghị quyết để tỉnh làm căn cứ để triển khai cái điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 21-30 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chủ động quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, triển khai hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.
Cả về vấn đề hoàn thiện cái tổ chức bộ máy chính quyền, rồi cả về cái thúc đẩy tăng trưởng và đặc biệt là cái giải ngân vốn đầu tư công. Các đồng chí đã giải ngân hơn 70%, đúng không? Thì vì thế nó tăng trưởng, đấy, vận hành thông suốt, rồi điều hành quyết liệt, rồi tập trung trọng tâm trọng điểm vào các cái động lực tăng trưởng như là đầu tư, như là vấn đề liên quan đến tiêu dùng, đấy, xuất khẩu. Ba cái động lực truyền thống này các ông chí làm tốt. Rồi vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, hỗ trợ các cái tỉnh khó khăn. Báo cáo với các ông chí rất toàn diện. Nên là rất hoan nghênh đồng chí Nguyễn Văn Gấu, đồng chí Vương Quốc Tuấn và các ông chí lãnh đạo của tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng ổn định tình hình và thúc đẩy cái tăng trưởng, kiểm soát cái lạm phát để làm cái an sinh xã hội.
Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ lưu ý địa phương trong triển khai thực hiện dự án sân bay quốc tế Gia Bình. Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó đề nghị tỉnh tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng.
Tôi đặc biệt lưu ý là triển khai cái sân bay Gia Bình là cái sân bay sẽ sân bay hỗ trợ cho cái sân bay Nội Bài. Tôi đề nghị các đồng chí rất quan tâm đến cái đầu tư cho cái sân bay Gia Bình để giải phóng mặt bằng ở đây rất lớn, đang đề xuất Bộ Chính trị đã có kết luận rồi. Cái thứ hai là đang đề xuất cái một số cơ chính sách cho với lại với Quốc hội, mà đây cụ thể là cái đất nông nghiệp, báo cáo với các ông chí như thế. Cái thứ hai là cái đường nối với sân bay Gia Bình về Hồ Tây thẳng nhất có thể và giao cho cả Hà Nội nữa. Các ông chí làm dự án giải phóng mặt bằng và làm một cái dự án tiêu biểu kiểu mẫu về sáng xanh sạch đẹp.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu từ nay đến cuối năm, các bộ ngành, cơ quan trung ương và các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị để vận hành hiệu quả, tăng cường kiểm tra đồn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu giải ngân 100%. Chuẩn bị khánh thành, khởi công các công trình dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng tốc bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra.
Chiều 7 tháng 8, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên nghỉ hưu chuyển công tác. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên. Dự buổi gặp mặt có 11 đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên nghỉ hưu chuyển công tác trong năm 2025. Trong quá trình công tác trên các lĩnh vực cương vị lãnh đạo quản lý, các đồng chí là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có nhiều nỗ lực cố gắng tích cực chủ động tham mưu đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu gửi lời chúc sức khỏe, trân trọng cảm ơn, ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí đối với sự phát triển của tỉnh trong suốt quá trình công tác. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai thực hiện khối lượng rất lớn các công việc để tiến hành hợp nhất và thành lập tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7. Cùng với đó, các tổ chức đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng đồng loạt thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, tổ chức bộ máy đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, toàn tỉnh tiếp tục tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin, 7 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh tiếp tục là điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực công tác với nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ số tăng trưởng, phát triển, duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh Bắc Ninh đã bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới, không gian phát triển mới, nền kinh tế có quy mô thứ 5 của cả nước. nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2025 và trong nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Đảng bộ tỉnh là rất nặng nề. Với vị thế và uy tín của mình, tỉnh ủy mong các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên nghỉ công tác, chuyển công tác, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nơi cư trú, người thân, gia đình trong việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, quan tâm chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ cán bộ đương nhiệm, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, toàn diện, bền vững.
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố công khai quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà xã hội phường Đại Phúc, dự kiến khoảng 563 tỷ đồng. Dự án khu nhà xã hội được triển khai tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, nay là phường Đại Phúc, tỉnh Bắc Ninh, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển nhà xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp và người thu nhập thấp. Khu nhà có hệ thống hạ tầng xã hội đầy đủ như trường học, cơ sở y tế, khu vui chơi giải trí, thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình dịch vụ thương mại. Đây là một trong những bước cụ thể hóa chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. Dự án có quy mô dân số khoảng 764 người, sử dụng khoảng 5.481,7 m2 đất. Phương án kiến trúc dự kiến gồm một tòa nhà cao 19 tầng nổi, một tum và một tầng hầm với tổng số khoảng 368 căn hộ. Diện tích sàn thương mại không vượt quá 20% tổng diện tích sàn xây dựng. Tổng vốn đầu tư toàn dự án dự kiến khoảng 563 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được bàn giao đất để triển khai. Thời gian công bố công khai kéo dài 30 ngày, bắt đầu tính từ thời điểm đăng tải thông tin.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông trên đường tỉnh 294B, đoạn từ km 10 đến km 42, đi qua địa bàn các xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã Tam Tiến, Xuân Lương, Quang Trung tổ chức giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1, đơn vị quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp, tổ chức thi công xử lý khẩn cấp sự cố, tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong tình huống thiên tai, cảnh báo giám sát hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Nhiệm vụ yêu cầu đối với công trình đó là tổ chức thi công hót dọn phần đất bị sạt lở và đào xử lý phần ta luy dương có nguy cơ tiếp tục sạt lở, sửa chữa nền mặt đường bị hư hỏng, bổ sung hệ thống an toàn giao thông nếu cần thiết, đồng thời cắt tầng, đào mở rộng mái ta luy, bảo đảm kỹ thuật, hoàn thiện lại hệ thống rãnh bậc thang. Chi phí đầu tư là 12,98 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025, thời gian hoàn thành dự kiến xong trước ngày 30 tháng 11 năm nay.
Nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình thi công có thể gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người lao động và tiến độ thực hiện dự án. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong khai thác mỏ, thi công các công trình dự án luôn được các cơ quan chức năng quan tâm, chỉ đạo, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Đứng chân tại xã Đồng Hưu cũ, nay là xã Đồng Kỳ, công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Phú Gia BG hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ đất phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Với trữ lượng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp phép khai thác mỗi năm 550.000 mét khối, công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ công trình hạ tầng luôn được doanh nghiệp chú trọng. Ông Tạ Quang Ninh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Phú Gia BG cho biết thêm.
Bắt đầu vào khai thác mỏ trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ thì công ty cũng đã ký cam kết với cả địa phương, là trực tiếp là xã về vấn đề đường, cũng là có là thường xuyên duy tu bảo dưỡng, ví dụ 2-3 tháng một lần lại cho giải bây. Còn thì những cái lề đường, đường bê tông ngoài chỗ qua địa bàn xã đấy thì là công ty cũng cứ hàng tháng là cho máy xúc là đi vét hai bên sườn, xong là cạp lề để làm sao nó đường nó cũng rộng rãi ra đảm bảo.
Tại khu vực mỏ khai thác đất thuộc Vân Hà, công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường được doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác vận chuyển. Cổng ra vào mỏ được lắp đặt hệ thống rửa xe cân tự động. Các chủ phương tiện bắt buộc phải ký cam kết chở đúng trọng tải, che phủ bạt kỹ càng trước khi ra khỏi công trường, đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Anh Nguyễn Cao Thông, công nhân mỏ Núi Kẻ, Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh nói.
Em tưới 24/24, dạ, không để bà con hay hoặc là đường xá lúc nào cũng phải sạch sẽ, không để bụi.
Các ngành chức năng, cấp ủy chính quyền và các địa phương đã có nhiều giải pháp trong quản lý thi công, khai thác mỏ, các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo giao thông trong suốt quá trình tổ chức triển khai thi công. Các hành vi vi phạm được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết thêm.
trên cơ sở các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các chủ tư thực hiện các cái giải pháp đảm bảo theo các cái quy định, đồng thời là trong quá trình đầu tư xây dựng mà phát hiện các cái vấn đề liên quan đến an toàn lao động cũng như về môi trường thì Sở Xây dựng cũng sẽ kịp thời xử lý các hành vi theo quy định của pháp luật.
Việc tăng cường kiểm tra hoạt động thi công xây dựng và khai thác mỏ không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp mà còn đảm bảo sự phát triển gắn với an toàn bền vững.
Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn Báo Quân đội Nhân dân vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Sức mạnh chính trị tinh thần của cách mạng tháng 8 1945, ý nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Hội thảo đã nhận được hơn 200 bài tham luận của các tác giả trong và ngoài quân đội. Tại đây đã có 10 tham luận được trình bày trực tiếp, tập trung phân tích luận giải và làm sâu sắc thêm những vấn đề chung về sức mạnh chính trị tinh thần của cách mạng tháng 8. Các tham luận đã thống nhất khẳng định cách mạng tháng 8 là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, không chỉ giành lại chính quyền về tay nhân dân mà còn tạo dựng nền móng chính trị tinh thần bền vững để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Các tham luận cũng tiếp cận từ nhiều góc độ lịch sử, lý luận thực tiễn, tập trung làm rõ những yếu tố cấu thành sức mạnh chính trị tinh thần của cách mạng tháng 8. Trong đó nổi bật là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tin tuyệt đối của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng đó, các tham luận còn tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố tác động, xác định rõ yêu cầu và đề xuất nhiều phương hướng giải pháp thiết thực, khả thi nhằm vận dụng phát huy sức mạnh chính trị tinh thần của cách mạng tháng 8 và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.
Sáng 7 tháng 8, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2026. Trong tháng 7, hội đã hoàn thành việc chuyển trụ sở làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn y chức danh chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã phường. Cán bộ hội viên đoàn kết thống nhất tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Những tháng cuối năm và định hướng năm 2026, hội cựu chiến binh tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các lớp tập huấn chuyên đề, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời phối hợp tổ chức thành công các sự kiện lớn. Với tinh thần trung thành đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Chiều ngày 7 tháng 8, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đơn vị, tổ chức họp đánh giá kết quả cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2 năm 2025. Ban tổ chức cuộc thi Robocon lần thứ 3 năm 2026. Với chủ đề Vì một Bắc Ninh xanh, cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2 có 435 đội đủ điều kiện tham gia dự thi ở cả 4 bảng thi, tăng gần 100 đội so với cuộc thi lần thứ nhất. Sau vòng loại, vòng chung kết có sự tham gia của 64 đội thi được chia thành 4 bảng đấu gồm: bảng A dành cho đối tượng từ 9 đến 11 tuổi, tương đương cấp tiểu học; bảng B dành cho đối tượng từ 12 đến 15 tuổi, tương đương cấp trung học cơ sở; bảng C dành cho đối tượng từ 16 đến 18 tuổi, tương đương cấp trung học phổ thông; bảng D dành cho đối tượng không quá 22 tuổi đang học tập sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đề thi thiết kế có độ khó được nâng lên, gắn với chủ đề bảo vệ môi trường có tính giáo dục cao. Các đội thi lắp ráp, lập trình robot tự động hóa 100% và thi trực tiếp trên sao bàn với các nhiệm vụ khác nhau theo từng bảng đấu như trồng cây, làm sạch sông và xử lý chất thải sinh hoạt. Trên cơ sở kết quả cuộc thi năm 2025, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục giao cho đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan triển khai cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2026 với 3 bảng đấu. Bảng A dành cho bậc tiểu học, bảng B dành cho bậc trung học cơ sở và bảng C dành cho bậc trung học phổ thông. Thời gian phát động và tổ chức cuộc thi trong năm học 2025-2026. Tổ chức thêm giải đấu Robocon Bắc Ninh mở rộng theo hình thức các đội tự chuẩn bị các điều kiện để thi đấu theo quy định của ban tổ chức.
Tại Nhật Bản, em Nguyễn Hoàng Đức Anh, lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang vừa xuất sắc giành huy chương vàng tại vòng chung kết quốc gia đấu trường toán học châu Á IMO 2025. Cuộc thi do Ủy ban điều hành IMO quốc tế thuộc Hiệp hội Olympic toán học châu Á tổ chức. Đây là sân chơi toán học uy tín hàng đầu khu vực châu Á, quy tụ những học sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Với tư duy logic sắc bén, bản lĩnh vững vàng và niềm đam mê toán học, Đức Anh đã xuất sắc vượt qua nhiều thử thách để chinh phục tấm huy chương vàng danh giá. Tham gia cuộc thi tại các vòng đấu loại, thí sinh dự thi giải toán bằng tiếng Anh dưới hình thức trực tuyến. Tại vòng thi quốc gia và vòng chung kết, các em dự thi giải toán bằng tiếng Anh theo hình thức thi viết trực tiếp. Trước đó, tại cuộc thi vòng quốc gia năm 2025, ban tổ chức đã trao 358 huy chương vàng bạc đồng cho những thí sinh đạt kết quả xuất sắc. Em Nguyễn Hoàng Đức Anh là một trong ba thí sinh khối lớp 9 trên toàn quốc giành huy chương vàng và cũng là một trong năm thí sinh được chọn đại diện cho học sinh lớp 9 của Việt Nam tham dự vòng chung kết tại Nhật Bản.
Thưa quý vị và các bạn, sữa học đường là chính sách nhân văn, ý nghĩa của tỉnh nhằm hướng tới sự phát triển, nâng cao tầm vóc trí tuệ trẻ. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh cũ, chương trình đã phát huy tác dụng tích cực, là minh chứng rõ nét nhất về chủ trương tính đúng đắn từ việc ban hành thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Và ngay sau sáp nhập tỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới đã triển khai nhiều giải pháp với mong muốn chương trình tiếp tục được thực hiện trong năm học 2025-2026, không bị gián đoạn thụ hưởng tới các em học sinh. Đã có nhiều cuộc họp, nhiều hội nghị thẩm tra xem xét cho ý kiến vào báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và những buổi khảo sát trực tiếp về chương trình Sữa học đường đã được Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai tổ chức những ngày qua nhằm thu thập lấy ý kiến đóng góp của nhà trường, phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh liên quan đến tác động do chính sách sữa học đường mang lại, làm cơ sở trước khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết chính thức. Ông Thân Trung Kiên, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi cũng đã chủ động đi khảo sát về kết quả triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tiến hành các bước khảo sát để chuẩn bị cho việc thẩm tra triển khai thực hiện nghị quyết. Qua đánh giá ban đầu thì chúng tôi cũng đánh giá đây là một cái chương trình rất là nhân văn, nhận được sự ủng hộ đồng tình rất cao từ phía các cơ sở giáo dục cũng như là các bậc phụ huynh đã có con em được thụ hưởng trong chương trình này. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tích cực triển khai công tác thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét thông qua nghị quyết.
Tại tỉnh Bắc Ninh, chương trình sữa học đường được triển khai từ năm học 2013-2014 đối với cấp học mầm non, tiếp sau đó là học sinh tiểu học. Đặc biệt từ năm học 2022-2023, thay vì uống 3 buổi một tuần, số lượng uống sữa của học sinh cũng được nâng lên 5 buổi một tuần. Vị sữa cũng được bổ sung đa dạng nhằm phù hợp đáp ứng yêu cầu của các em học sinh. Kinh phí 50% từ nguồn ngân sách tỉnh, 25% từ doanh nghiệp, đơn vị cung ứng sữa, phụ huynh chỉ đóng góp 25%. Chương trình cũng hỗ trợ 100% kinh phí uống sữa đối với học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, trẻ khuyết tật hòa nhập. Ông Hoàng Việt Dũng, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận.
Đây đó là một chương trình rất là thiết thực và mang đầy cái ý nghĩa nhân văn với các cháu mà có cái đối tượng là trẻ khuyết tật, đặc biệt các cháu là trẻ khuyết tật thì có hoàn cảnh rất là khó khăn ở địa phương, các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và có cái hoàn cảnh khó khăn, các cháu được tiếp xúc, tiếp cận để làm sao đảm bảo cái dinh dưỡng để cho cháu phát triển.
Bà Nguyễn Thị Dung, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bắc Ninh cho biết.
Niềm vui của những bậc phụ huynh của các gia đình được đón nhận những hộp sữa từ Ủy ban tỉnh, từ công ty sữa với cái sự đón nhận rất là vui mừng, và tất cả các đối tượng mà chúng tôi phân phát sữa và hướng dẫn các con uống sữa ấy, thì hầu hết là rất là trân trọng hộp sữa mà được Ủy ban tỉnh quan tâm như thế.
Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới đây cũng đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí các cơ sở giáo dục công lập chi trả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức, quản lý thực hiện chương trình sữa học đường. Theo đó, cơ sở giáo dục công lập có quy mô dưới 10 nhóm lớp hỗ trợ 2 triệu đồng một cơ sở một tháng, có quy mô từ 10 đến 19 nhóm lớp hỗ trợ 2,5 triệu đồng một cơ sở một tháng, có quy mô từ 20 nhóm lớp trở lên hỗ trợ 3 triệu đồng một cơ sở một tháng. Thời gian hỗ trợ trong 9 tháng thực học và đến hết năm học 2029-2030. Nghị quyết ban hành đi vào thực tiễn sẽ thực sự là tin vui và là mong mỏi của đông đảo phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên toàn tỉnh. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, phường Hoàng Văn Thụ, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tôi được biết thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã triển khai chương trình sữa học đường này và được rất nhiều phụ huynh tin tưởng và đồng hành. Tôi tin rằng với sự quan tâm và đồng hành của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh mới, chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao tầm vóc, trí tuệ, tạo môi trường học tập lành mạnh và bình đẳng để mọi trẻ em được uống sữa như nhau.
Cô giáo Giáp Thị Yến, trường mầm non Ngô Quyền, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết suy nghĩ của mình nếu nghị quyết được ban hành.
Với vai trò là một cô giáo ở lớp thì tôi rất mong muốn là chương trình sữa học đường sẽ được triển khai tới tất cả các học sinh trong tỉnh Bắc Ninh mới này để các con được phát triển toàn diện cả về thể chất, cả về tinh thần, và các phụ huynh cũng được yên tâm hơn đối với chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Việc tiếp tục duy trì chương trình an sinh mang ý nghĩa nhân văn ưu việt không chỉ một lần nữa khẳng định minh chứng rõ nét nhất về chủ trương tính đúng đắn từ việc ban hành thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, mà còn hướng tới phát triển, nâng cao tầm vóc trí tuệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước.
Thưa quý vị, trong vụ án đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả, lợi dụng thời điểm cận kề năm học mới, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa của học sinh phụ huynh tăng cao, các đối tượng đã tổ chức in ấn với số lượng lớn đưa ra thị trường để trục lợi. Những hành vi trên không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu khai nhận tiếp quản công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư công nghệ in miền Bắc từ đầu năm 2025, tiến hành in ấn trái phép sách tiếng Anh 6 và bài tập tiếng Anh lớp 3. Đối tượng này cho biết, mặc dù biết đây là hàng giả, nhưng nhận thấy không gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, nên vẫn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng Ngô Thị Phương Lan, chủ mưu, nói.
Khi mình làm thì mình có nghĩ rằng là những cái cuốn sách giả đấy khi mà tuồn ra thị trường thì nó ảnh hưởng tới cái việc tiếp thu kiến thức của các em học sinh nhé.
Dạ, bây giờ em biết rồi ạ. Tôi biết tôi đã làm sai, xây dựng khoan hồng của pháp luật ạ.
Đối tượng ở khâu tiêu thụ cho biết, đánh vào tâm lý muốn tiết kiệm của phụ huynh và nhà trường nên đã nhập sách giả về bán. Tuy nhiên chất lượng của các quyển sách như thế nào thì đối tượng không hề biết. Đối tượng Nguyễn Thị Tuyến, chủ nhà sách, giải thích thêm.
Được chiết khấu 60%, em bán ra thì rẻ hơn so với những cuốn sách thật, rẻ hơn 40%. Em nghĩ đơn giản là nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mọi người nên là em buôn.
Trong vụ án này, ngoài sự tinh vi của đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả, cơ quan công an còn chỉ ra được những kẽ hở trong việc quản lý, phân phối sách từ các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, từ các em học sinh. Vì lợi nhuận cao nên các đối tượng đã vi phạm pháp luật. Sách giả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kiến thức của các em học sinh, đánh mất quyền lợi chính đáng của các em. Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong thời gian tới thì ban chuyên án chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra sẽ vào cuộc tích cực và kiên quyết đấu tranh triệt để với các cái đối tượng có liên quan. Thế và chắc chắn là sẽ còn bắt giữ, khởi tố và sẽ kiến nghị xử lý thêm đối với một số đối tượng mà trong đường dây chúng tôi đã tổ chức đấu tranh.
Công an tỉnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, không nên mua sách trôi nổi không rõ nguồn gốc tại các điểm bán vỉa hè, chợ tạm hoặc trên mạng xã hội với giá rẻ bất thường.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 8 tháng 8. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía Tây Nam gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng các kỹ thuật viên Mai Thanh, Thanh Thủy. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.